mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Bữa nay học tiếp về Thiền Sư Bổn Tịnh, tức là 1100, tức là sinh năm 1100 và mất năm 1176, là đời thứ 9 dòng Vô Ngôn Thông. Ngày sư họ Kiêu, quê ở Phù Diễn, Vĩnh Khương, thở nhỏ rất hiếu học, thấu tột được lẽ sinh tử của đạo Phật, thông suốt thuyết nhân nghĩa của đạo Nho. Sư xuất gia theo học với Thiền sư Mãn Giác ở chùa Giáo Nguyên, đạt được thâm chỉ Thiền tông. Năm Đại Định thứ 2, 1141, sư lên núi Chí Linh tu tại Am Bình Dương. Quan hữu bậc Ngụy Quốc Bảo mến phục đức hạnh của sư, kính thờ làm thầy. Sau sư nhận lời thỉnh của Thành Dương Công đến trụ trì chùa Kiền An, sư thường phát đại nguyện: nguyện con đời đời chẳng lầm tông chỉ của Phật, hạnh tự giác giác tha không bao giờ gián cách, dùng phương tiện dẫn dắt mọi người đồng vào một đạo. Tức là đây là nói về Thiền sư Bổn Tịnh, ngày coi như là họ Kiêu và quê ở Phù Diễn. Phù Diễn tức là bây giờ là thuộc về huyện Hoài Đức ở Hà Đông. Thì thở nhỏ là ngài hiểu thông được cái lẽ sinh tử của đạo Phật, mà cũng thông suốt được cái lý thuyết nhân nghĩa của đạo Nho, tức là hiểu Phật mà cũng thông về Nho. Là xuất gia theo Thiền sư Mãn Giác ở chùa Giáo Nguyên và đạt được cái thâm chỉ Thiền tông, tức là đã minh tâm kiến tánh, sáng tỏ được tâm mà thấu rõ được bản tánh của mình. Năm Đại Định thứ hai, tức là 1141, thì ngài mới lên núi Chí Linh tu ở Am Bình Dương. Am Bình Dương là nơi mà sơ tổ Trúc Lâm mà khi mà đi về Thăng Long mà thăm công chúa Thiên Thụy đó, bệnh nặng rồi trở về đó, trở về thì trên cái đường về này là coi chuyến đi cuối cùng đó, rồi ngài về núi và sau đó thì ngài tịch đó. Thì ngài ở Am Bình Dương này thọ cái buổi cúng dường do Hoàng Thái Hậu tuyên từ cúng đó, và ngài mới nói là đây là cái buổi cúng dường cuối cùng đó. Thì đó là tại nơi cái Am Bình Dương này, và ở đây thì cũng là nơi mà Thiền sư Bổn Tịnh ngài tu. Và cả quan vị quan gọi là quan hữu bậc đó, Ngụy Quốc Bảo cũng mến phục cái đức hạnh mà thờ làm thầy, tức là thầy của vị quan nữa. Thì cho thấy là ngài Bổn Tịnh đó là cái đạo đức cũng rất là gọi là cao lớn, thấy không? Rồi sau đó thì mới đến trụ trì ở chùa Kiến An, và đây là cái lời phát nguyện của ngài, là ngài thường có cái phát nguyện là nguyện đời đời chẳng lầm tông chỉ của Phật, thấy không? Tức là luôn luôn đó, kiếp kiếp đời đời là ngài nguyện là không có coi như là lầm về cái tông chỉ của Phật, mà nguyện làm sao mà đời nào sanh ra cũng được gặp coi như là Phật pháp và thấu rõ được cái đường lối chân chính đó, cái tông chỉ của Phật đó, tức là sao giác ngộ được cái thân tâm nó hư dối, nhận rõ được cái tánh giác, hay là gọi là phá mê mà khai được ngộ, là chứ không để lầm theo những cái chiều gọi là mê mờ. Tiếp đến là cái hạnh tự giác và giác tha cũng không gián cách, tức là đầy đủ cái hạnh tự giác và giác tha, lúc nào cũng nghĩa là thực hiện cái hạnh vừa mình là giác cho mình mà cũng là giác cho người khác, chứ không có nghiêng về một bên, tức là nghiêng một bên là chỉ lo giác cho mình thôi mà thiếu cái phần giác tha. Ở đây thì ngài phát nguyện là đầy đủ hết, thấy không? Tức là vừa giác cho mình mà cũng dùng phương tiện để mà giác cho người khác nữa, là vậy thì mới đầy đủ ý nghĩa, rồi dùng những cái phương tiện để mà dẫn dắt người đồng vào một đạo. Một đạo tức là một đạo gì? Tức là dùng những cái phương tiện để mà dẫn dắt mọi người đó đồng vào một đạo, thì một đạo đây tức là một đạo nhất thừa đó, tức là Phật thừa, không? Nghĩa là dùng những phương tiện này, những cái phương tiện khác khéo léo để dẫn dắt mọi người đồng trở về với con đường coi như là giác ngộ chân thật, hay là trở về với cái tri kiến Phật. Kinh Pháp Hoa tức là gọi là nhất thừa đó, là tri kiến Phật, nghĩa là dùng mọi phương tiện để mà dẫn dắt mọi người để đồng trở về với cái tri kiến Phật đó. Thí dụ cũng như là dạy người là ăn chay niệm Phật chẳng hạn, phải không? Ăn chay niệm Phật, nhưng mà rồi cuối cùng đó, đó cũng là cái phương tiện để mà dần dần đưa người đến cái chỗ mà sáng tỏa được cái tri kiến Phật, chứ không để cho mọi người mắc kẹt trên cái phương tiện đó. Cho nên ăn chay niệm Phật hay là trì chú hay là tu thiền, nhưng mà đều hướng dẫn để mà trở về đến cái chỗ tri kiến Phật, nhận ra tri kiến Phật để mà sống. Đó mới là cái chỗ chân thật. Rồi niên hiệu Chinh Phù năm đầu, tức là 1176 tháng Giêng, sư không bệnh, gọi chúng đến dạy là một đạo mèo đá vẫy đuôi, nhảy bổ chụp chuột, lại quá thành quỷ, nếu cần rành rõ vàng xanh sông lệ. Nguyên văn chữ Hán là nhất quỷ thạch miêu diêu vĩ, trịch thân chốc thử, hoàng quá vi quỷ, nhược yếu phân minh, kim sanh lệ thủy. Đây nó là một đạo tức là chỉ có một cái gọi là cái chỗ chân thật đó thôi, chứ không có đường nào khác. Một đạo đó là một cái con đường chân thật đó thôi, ngoài ra không có con đường nào khác. Mà con đường đó là gì? Ở đây là mèo đá vẫy đuôi. Rồi nhảy bổ chụp chuột, thì đây thiền sư nói chuyện là nó không giống thế gian. Mèo đá, mèo đá mà sao mà vẫy đuôi, tức là con mèo bằng đá mà lại vẫy đuôi, thì vẫy sao? Đó là một cái ý nghĩa mà mình phải hiểu, coi như hiểu cái ý thôi, mà không thể hiểu trên lời được. Tức là phải đạt được cái ý. Mèo đá đó là chỉ cho nó cái nghĩa là tịch hay là lặng, hoặc là vô phân biệt á, đá nó vô phân biệt. Nhưng mà vẫy đuôi tức là nó động, động tức là chiếu ở trong cái lặng lẽ mà vẫn chiếu soi, hay là trong cái thể mà có cái dụng ở trong đó, chứ không phải là một cái thể chết. Mèo đá là cái chỉ ra giống như cái thể, nhưng mà không phải là cái thể chết mà nó lại biết vẫy đuôi, tức là cái thể mà nó đầy đủ cái dụng ở trong đó, hay là trong cái vô phân biệt mà nó vẫn sáng ngời, chứ không phải là trong cái gọi là vô phân biệt mà nó lại là không biết gì. Đó, vô phân biệt mà vẫn sáng ngời. Hay là mình nói là trong cái không biết mà nó vẫn phóng hào quang, chứ không phải là không biết là gọi là ngu muội tối tăm, mà trong cái không biết đó, không biết là nó không giống như thế gian, không biết phân biệt là lăng xăng coi như là để mà theo cái chiều phiền não của thế gian, chứ không phải là hoàn toàn không biết gì hết. Cho nên gọi là không biết mà là phóng hào quang ở trong đó. Cho nên ở đây gọi là mèo đá mà vẫy đuôi rồi nhảy bổ chụp chuột, không, nhưng mà lại quá thành quỷ. Nhảy bổ chụp chuột rồi quá thành quỷ, tức là trong cái lặng lẽ mà vẫn chiếu soi, nhưng mà cuối cùng rồi á là quên cả cái gọi là cái tịch và cái chiếu, không, còn phân biệt là còn thấy có tịch có chiếu đó, không, là cũng chưa có đến chỗ rút ráo, cho nên rồi cuối cùng là cũng quên cả tịch chiếu, Cho nên đây gọi là cuối cùng lại hóa thành quỷ, là không còn có ý niệm chia hai là tịch hay là chiếu nữa,